ngày nay đất hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay đất hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, đề tài pháp Phật hôm nay tôi kính gửi đến quý vị là không nhìn lỗi người và cách đối diện chỉ trích. Nhìn lỗi và bị chỉ trích là hai phương diện đối lập. Khi chúng ta sống trong xã hội đó, với nhiều quan điểm khác nhau, phương pháp khác nhau, cách thức giải quyết vấn đề khác nhau, thì thường tạo ra những bất đồng. Các bất đồng mà nếu không khéo được giải quyết á, sẽ trở thành tiêu điểm, dẫn đến tình trạng đó là bị soi mói, hoặc là chúng ta làm việc đó đối với người khác, hoặc là chúng ta trở thành đối tượng bị người khác soi mói. Dù là tình huống nào, điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó, đó là nếu mình không phải là người hướng dẫn, supervisor, người huấn luyện, trainer, hay là người giảng dạy, teacher, hoặc là người tư vấn, counselor, thì cái công việc mà chúng ta cần phải dừng lại đối với các mối quan hệ xã hội và dân sự đó là quan sát ta. Ghi nhận các sự kiện diễn ra, không nên đánh giá, và nhất là đánh giá chủ quan. Vì như vậy chúng ta có thể rơi vào tình trạng vô tình hoặc cố ý, hoặc là lúng lút sâu trong việc nhìn lỗi người khác. Các thành phần nhà tư vấn, huấn luyện viên, giảng viên, giáo sư hướng dẫn là những người mà về bản chất nghề nghiệp đó được yêu cầu tìm ra những điểm bất toàn ở những người chấp nhận sự trợ giúp của mình. Các sinh viên đại học hoặc là nghiên cứu sinh tiến sĩ muốn trở thành các nhà nghiên cứu giỏi, đóng góp cho thế giới học thuật nhiều kiến thức mới, khám phá mới, cần phải tình nguyện làm với người khó tính trong nghiên cứu, để cho người đó đó chỉ ra những điểm yếu, những sơ hở, những cách lý luận chưa được thuyết phục. Cho nên chịu khó trong tình huống này đó sẽ giúp cho người học đó không phải khó chịu lâu dài. Trên thực tế, phần lớn chúng ta không phải là những đối tượng được yêu cầu tìm kiếm những lỗ hổng, những sơ sót, những yếu kém như là các nghề nghiệp trên. Và do vậy công việc của mình là gì? Giữ mối quan hệ xã hội và dân sự một cách hài hòa. Do đó tất cả các thái độ khó chịu về lối sống, thói quen, ứng xử, kỹ năng của người khác á, được xem như là cái cơ hội tạo ra các mối bất hòa. Để hạn chế tối đa thói quen nhìn lỗi và bới móc những điều chưa được hoàn thiện ở người khác, vốn chỉ tạo ra các khoảng cách xã hội, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, bối lỗi, bế lỗi là chê xấu. Trong kinh Pháp Cú bài kệ 252, Đức Phật đề cập đến thói quen tiêu cực của người bế móc các điểm bất toàn ở người khác qua 4 câu thơ như sau. Bươi móc lỗi của người dễ ẹt, như quạt quay thổi trấu ra ngoài. Lỗi mình che giấu đêm ngày, khác gì gian lận chơi bài quen tai. Thì tôi dịch theo thể Song Thất Lục Bát để chúng ta dễ hình dung. Ở đây thói quen bới móc lỗi lầm của người khác đó được diễn tả qua hai hình ảnh. Thứ nhất á là giống như là thổi trấu. Nếu chúng ta mở một cái quạt máy lên, cầm một thúng lúa rải trước kia quạt máy với tốc độ cao, hạt lúa chặt chứa đựng gạo bên trong á sẽ rớt xuống ở ngay vị trí bên dưới, còn những cái trấu tức là chỉ có vỏ nhưng không có hạt đó sẽ bay là tứ tung. Và tương tự khi mà mình có tâm bế móc đó, chúng ta luôn luôn tìm kiếm những điểm bất toàn, sở đoản, dở ẹt, yếu kém ở người khác, đang khi người khác không hề có nhu cầu, cũng không hề nhờ vả hay là thỉnh nguyện chúng ta làm cái việc đó. Và do vậy đó, sự để ý, để tứ, soi mói, dòm ngó, đánh giá những điểm tiêu cực của người khác đó, nó vừa một mặt đó là vi phạm vào cái tính riêng tư, tính tự do mà người khác đó được luật pháp bảo hộ, mặt khác nó làm cho mình lúc nào cũng chứa đựng trong tâm của mình những điều không như ý. Và khi mình vô tình quan sát thấy hay là nghe biết bởi người khác kể lại những dữ liệu về những điểm xấu của người khác á, thì tự động đầu óc chúng ta đó bị đầy ắp các dữ liệu và thông tin tiêu cực. Các dữ liệu đó, đó đến lúc nào đó sẽ trở thành là kẻ phản nghịch, làm cho não trạng của mình trở nên rất mệt mỏi. Vì lẽ ra đó, não cần chứa đựng các thông tin tốt, tích cực để làm cho đời sống tinh thần của mình ngày càng phong phú. Người chứa đựng các thông tin này đó giống như là trong một ổ đĩa cứng của máy vi tính, chỉ chứa đựng toàn là các tập tin dở hơi, bị lỗi. Cho nên đó, hệ điều hành của máy đó trở nên y ạch, chậm chạp, và thậm chí đó bị trục trặc đó, không giúp cho người sử dụng máy vi tính có thể đạt được các mục đích của mình. Hình ảnh như trấu bị tống ra ngoài bởi gió đó gợi chúng ta về một cái nhìn, đó là khi có tâm bế móc á thì chúng ta làm cho vấn đề nó lớn hơn, nó tung tóe ra, nó chuông sình ra, nó giãn nở ra, nó được lây lan, được phổ biến, được nhiều người biết đến. Hiện nay báo chí Việt Nam đang rơi vào cái nghiệp thị phi này, khai thác những cái câu chuyện liên hệ đến với showbiz, tức là những cái chuyện đời sống riêng tư cá nhân mà phần lớn đó là mặt xấu thôi. Trong tiếng Anh nó tin tức đó, là news, nếu dịch sát nghĩa đó là những điều mới, những cái mới hay là những cái mới xảy ra. Trên thực tế đó, trong ngữ cảnh của cái ngành báo chí lá cải đó thì những cái mới đó được hiểu là những cái xấu, cái tiêu cực, cái dở và chuyện thị phi. Và người ta rất thường là bám vào các phương diện này để câu view. Các chương trình hài nhảm, các thông tin nhảm đều dựa vào những yếu tố này. Khi thưởng thức những chương trình đó đó thì não chúng ta bị đầy ắp rác và sạn thôi. Do đó trong giấc ngủ cũng như là trong cuộc sống đó, sau khi tiêu thụ những thứ đó rồi đó, chúng ta bị sa quằn, lẩn quẩn bởi những thông tin mà trên thực tế đó, về bản chất chúng chẳng có lợi ích gì cho hạnh phúc của bản thân, lại càng không có năng lực để tạo ra hạnh phúc cho những người sống xung quanh chúng ta. Hình ảnh thứ hai đó là giống như một kẻ chơi bài mà chơi một cách gian lận. Ở đây đó là bài kinh nói về động tác chơi gian lận của kẻ chơi bài một mình thôi, tức là người đó nó đóng hai vai, vừa là mình và vừa là đối thủ. Mình gian lận đối với những người đang chơi với mình nó còn có cái cơ sở để chấp nhận được, còn mình chơi với mình thôi mà còn gian lận nữa thì rất là xấu. Thì khái niệm mà gian lận ở đây Đức Phật muốn nói là gì? Tức là những người bế móc lỗi thường lấy đó làm cơ sở để che giấu những điểm bất toàn ở mình. Bởi vì cái tâm lý người ta thường suy nghĩ thế này nè: nếu ông A có cái khuyết tật A thì ông A không thể phê bình khuyết tật A ở những người B, C, D. Bây giờ ông A là có khuyết tật nhưng mà ông A cố tình phê bình cái chuyện đó thì tự động những người khác nghĩ rằng là ông này chắc chắn là không có bị khuyết tật này, nhờ đó cái khuyết tật đó ít được người ta dòm ngó đến. Cái đó dân gian Việt Nam gọi là vừa đánh trống vừa la làng. Và thái độ tâm lý đó được xem là một sự gian lận trong mối quan hệ xã hội và dân sự. Để vượt qua cái sự bươi móc lỗi của người khác đó, thì trước nhất chúng ta nên có thái độ là không cầu toàn. Thói thường là những người có kỳ vọng cao thường trông đợi ở nhiều người thân của mình, bạn bè, đối tác, người cộng sự phải đạt những cái chuẩn mực nhất định nào đó. Và càng á có cái kỳ vọng cao chừng nào thì chúng ta dễ rơi vào tình trạng bị thất vọng chừng đó. Lý do rất đơn giản, mỗi người có biệt nghiệp, và có rất nhiều người đó dễ dàng khắc phục được biểu nghiệp yếu kém, nhưng cũng có rất nhiều người ta xem đó như là cá tánh nè, ta không nỗ lực, ta chấp nhận với cái cá tánh đó. Và mỗi khi được ai góp ý thì họ biện hộ rằng là tôi như vậy đó, chị không chịu thôi. Cho nên kỳ vọng những điều gì đó mà nó vượt qua cái tầm khả năng nhón chân với tay ở người khác đó, một mặt đó chỉ gây áp lực cho người đó, mặt khác đó gây cái sự thất vọng ở mình. Do đó cố gắng là tạo một thái độ không cầu toàn, và đồng thời chúng ta phải điều chỉnh cái tính kỳ vọng của mình ở một mức độ tương đối mà ai trong tình huống đó cũng đều chấp nhận được. Chương trình giáo dục tiểu học rồi phổ thông và đại học á, các giáo viên và giảng viên thường cung cấp một cái kiến thức bao quát mà với trình độ học vấn trung bình thôi ai cũng có thể nghe hiểu và nhớ được. Thì đề thi thường cho ra đó cũng ở cái kiến thức trung bình chứ không có cao lắm. Và cũng tương tự như vậy, trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, người thân, bạn bè, đối tác, chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ kỳ vọng trung bình thôi, đừng có quá cao. Vì sự kỳ vọng quá cao của chúng ta đó sẽ vô tình đẩy người thân mình vào trong sự căng thẳng để mà làm được đó thì quá mệt mỏi, không làm được á thì bị chê cười. Cho nên là chấp nhận và điều chỉnh cái mức kỳ vọng đó sẽ giúp cho chúng ta không xoáy sâu vào việc phân tích, dòm ngó, để ý, để tứ và vướng kẹt vào các điểm bất toàn của người khác. Và từ đây đó, chúng ta khởi lên được cái tâm thông cảm. Tức là mình cũng nỗ lực giúp cho người đó vượt qua, tiến bộ hơn, thành công hơn. Nhưng rồi với những cái giới hạn của họ đó, họ không thể làm được điều đó, thì chúng ta cũng phải đành thông cảm thôi. Và phải tự điều chỉnh cái phạm vi ước vọng của mình lại để mình không có khổ và người kia không bị áp lực. Vượt qua sự bế mốc lỗi đó đã đòi hỏi trước nhất chúng ta phải rất thận trọng về những gì mà chúng ta chuẩn bị nói. Phương Tây có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, mô tả về trạng thái thận trọng rất cần thiết. Nói với ai, nói cái gì, nói lúc nào, nói như thế nào là những điều mà bắt buộc người phát ngôn phải quan tâm. Khi mình muốn góp ý một người nào đó đó mà nói những cái điều ở ngay trước mặt quần chúng thì người được góp ý sẽ cảm thấy là gì? Quê, tự ái, nhột, khó chịu. Dầu cho động cơ của lời phát ngôn và góp ý trong tình huống này là tốt, người đón nhận chắc chắn là sẽ không sẵn lòng và có thể phủ định. Để phủ định đó, thì người đó có thể chứng minh ngược lại với một thái độ cốc cằn và chứng tỏ rằng là tôi là người như thế đó, chịu chịu thôi. Uống lưỡi 7 lần với một sự thận trọng đó sẽ giúp cho chúng ta trước nhất đó, là dừng lại cái phản ứng cảm xúc bằng sự hít thở chánh niệm mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Khi mà mình đang bực tức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn bởi những va chạm thì sự phát ngôn của chúng ta trong tình huống này đó phần lớn sẽ rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát. Cho nên cố gắng là thở thật sâu và đặt cái câu hỏi trong đầu là có thật sự cần thiết để tôi nói điều này ra hay không. Nếu câu trả lời là có đó, phải chọn đúng thời điểm. Vì lúc người ta đang mệt mỏi, có ai muốn nghe những cái lời nặng nề, nhất là nói về những cái điểm bất toàn của bản thân mình? Chắc chắn là không rồi. Và đặt mình trong hoàn cảnh như thế, chắc hẳn rằng mình cũng không muốn ai đó nói nặng nói nhẹ mình, phê bình mình, chỉ trích mình, nói xấu mình. Cho nên bằng cách đó chúng ta khởi lên cái tâm thông cảm và khéo léo hơn, là khi thấy rằng là thật sự chưa có nhu cầu hoặc trì hoãn cái lời góp ý về yếu kém đó cũng không có gì là quá muộn. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ tránh được những tình trạng nhận xét, đánh giá những yếu kém của người khác mà bị ghi nhận là gì? Bôi móc lỗi hay là đấu tố khổ đau. Hoặc cái khái niệm mà tại Việt Nam từ năm 1945 á, người ta thường dùng đấu tố tức là phê bài cái dở, cái yếu kém, cái khuyết tật, cái bệnh hoạn, những điểm chưa được là toàn thiện, và thậm chí có thể là phanh phui những chuyện vi phạm luật pháp và lỗi dân sự của người đó, mặc dù người đó cố tình che đậy để cho mọi người không biết đến. Cho cái tâm lý này đó chỉ làm cho quan hệ xã hội và dân sự trở nên nặng nề. Và do đó học theo lời Phật dạy đó là tránh hai cái hình ảnh là như là quạt gió thổi trấu hoặc là kẻ chơi bài gian lận, để chúng ta không cường điệu sự bất toàn ở người khác. Và do đó nếu khởi lên bằng thiện chí, chúng ta tìm cách thích đáng để giúp họ hơn là biến họ trở thành mặc cảm với mình. Điều 2, soi gương nhân cách bản thân. Đây là khái niệm mà tôi mượn nội dung của bài kinh có cùng tựa đề. Trong bài kinh này đó, Ngài Mục Trường Liên gợi mở những ý tưởng mà các vị tăng sĩ đồng tu đó cần khéo léo để tránh tạo cái phiền não cho nhau. Thay vì chúng ta có khuynh hướng là nhìn vào những cái điểm bất toàn của người khác, thì bài kinh này đó gợi chúng ta một cái ý tưởng, đó là hãy soi gương nhân cách bản thân mình. Cách soi gương nhân cách đó bắt đầu bằng cái hình ảnh, đó là mỗi buổi sáng, thanh nam hay là thanh nữ, trước khi đi làm á, sau khi tắm rửa, chải tóc trước một cái gương, đánh son phấn, sức dầu thơm, chỉnh y phục để tạo cho mình đó là chỉnh chu, tăng sự tự tin và làm cho mình đó cảm thấy thoải mái để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Khi mà phát hiện trên gương mặt của mình đó có một cái yếu kém gì, chẳng hạn như mụn, hay là do ăn thực phẩm nóng nó nổ lên những cái hạt gì đó, và khi nhìn vào chúng ta cảm thấy khó chịu, thì lập tức người trang sức sẽ dùng phấn son và một cái gì đó đó khỏa lấp nó lại, để cho những người có cơ hội tiếp xúc không quan tâm đến. Tức là không ai muốn cái yếu kém trên gương mặt của mình được người khác nhìn thấy. Thay vì mình là châu đầu để ý đến những cái điểm yếu đó ở người khác, đang khi người ta không cần đến, không nhờ vả đến, không mời gọi, mình tốn công vô ích làm gì? Thì hãy tạo thành thói quen mỗi ngày tự soi gương lối sống của mình, từ sáng cho đến chiều, từ chiều đến tối, trong tương quan xã hội và dân sự, có thể do vô tình hay cố ý ta lỡ lời nói, hay là trong cách ứng xử qua các hành vi, bằng hành vi thân thể, hành vi sắc mặt, hay là cái ngữ điệu diễn đạt, đã vô tình làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, thì tức á, chúng ta nêu ra cam kết đó là khắc phục điều đó, để cho cái trục trặc trong quan hệ xã hội và dân sự đó không có cơ hội tái diễn. Soi gương nhân cách á, sẽ giúp cho mình chăm sóc mình một cách tích cực hơn, tức là self care positively, tức là tìm kiếm những điểm bất toàn của bản thân để làm cho mình trở nên tốt đẹp. Về phương diện này đó, thì bài kinh Pháp Cú kệ thứ 50, Đức Phật đã dạy như sau: không bê móc lỗi lầm người khác, chuyện đã làm có đạt hay không, nhìn mình hành động đùng trong, vô tình cố ý đừng mong phạm vào. Ở đây chúng ta thấy là nó có một sự thay đổi đối tượng nhận thức, đó là thay vì bế móc người khác thì hãy bế móc bản thân mình, đánh giá bản thân mình để xem rằng đó mình của ngày hôm nay có tiến bộ hơn mình của hôm qua chưa, mình của ngày hôm nay có hạnh phúc hơn, thành công hơn so với những gì mà mình của ngày hôm qua chưa. Lối nhận thức này đã sẽ giúp cho chúng ta đó là tạo ra cái cam kết và trách nhiệm, là phá kỷ luật bản thân theo chiều hướng tích cực, và điều đó đó là hoàn toàn có lợi. Phần đục, phần trong, phần tốt, phần xấu, phần phàm, phần thánh, phần khổ đau, phần hạnh phúc, thể hiện qua lối sống, thói quen, cá tính, quan hệ giao tế, kỹ năng giao tiếp. Tức là làm sao đó sàng lọc chính mình, gạn đục khơi trong, để cho mình ngày càng được tiến bộ. Và điều này đó được xem như là một lao động rất là có ý nghĩa. Để làm việc đó đó thì chúng ta cần phải khởi lên những thái độ tích cực. Tức là đánh giá cái gì đó phải nhấn mạnh đến phương diện tích cực ở một người nào đó, thay vì đó chúng ta châu đầu và dướng kẹp vào những điểm bất lợi của họ. Một cách công bằng, nếu chúng ta chia một cái tờ giấy hay một cái quyển sổ tay làm hai vế trái và phải, thói quen của chúng ta là gì? Liệt ra những điểm bất toàn, cái xấu, cái dở, cái tệ ở người khác vốn có thể làm cho mình đó là khó chịu, khó ưa, phiền não, khổ đau, bất hạnh, trục trặc trong quan hệ. Cứ liệt ra hết đi, điểm mặt chỉ tên những thứ đó là cái gì. Ít nhất giữa vợ và chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, mình và đối tác và những người cùng làm việc chung, chúng ta phải có trách nhiệm gọi là chỉ ra được những thứ đó để mới giải quyết nó được. Và theo Đức Phật đó, sau khi thừa nhận những điều bất toàn đó thì chúng ta phải tìm nguyên nhân tại sao nó như thế. Cái câu hỏi tại sao đó sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm tìm kiếm đâu là đầu mối để không tạo cơ hội cho nó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Đó là nhìn và hướng đến cái giải pháp tích cực và tin rằng là mình có thể khắc phục được. Thì đây là một cái thái độ rất lạc quan, nó thuộc về chánh tư duy, tư duy chân chính, yếu tố thứ hai của bát chánh đạo. Chánh tư duy có được là do chúng ta có kiến thức nhân duyên và quả, cộng nghiệp và biệt nghiệp, các quy luật của cuộc sống. Nhờ đó đó mình đánh giá một vấn đề gì là đánh giá có đầu có đuôi, có cái tiến trình một cách toàn diện và hệ thống, chứ không có phiến diện, chủ quan, áp đặt, dán nhãn, đặt tên lên con người, sự vật, sự việc đang xảy ra có liên hệ đến mình hoặc là những người thân. Để có cái thái độ tích cực về người khác đó thì tôi khuyên quý vị thử hình dung hình ảnh cây hoa hồng. Hoa hồng Hoa Kỳ hay hoa hồng Việt Nam đều có điểm chung nhất là toàn thân có gai. Ở trên cái cạnh lá của hoa hồng, mặt sau của cái chiếc lá hoa hồng cũng đều có những cái gai nhỏ. Việc sơ ý của chúng ta có thể làm cho mình bị chày xước bởi những chiếc gai đó. Để thưởng thức hoa hồng á, thì người nào bị dướng kẹt vào những chiếc gai sẽ đánh mất cơ hội đó thấy được giá trị của hoa hồng tươi thắm. Cho nên á, thái độ tích cực sẽ giúp cho chúng ta cẩn trọng để không bị chày xước bởi gai, nhưng đồng thời phải tạo cơ hội cho mình để thưởng thức được cái hoa hồng rất là đặc sắc. Đó là chúng ta nhìn một cách tích cực, tức là cũng giống như một con người có mặt tốt, mặt xấu, mặt tiêu cực, mặt tích cực, mặt trái, mặt phải, sẽ trở nên là bất công hay là không công bằng nếu như chúng ta chỉ đánh giá cái mặt tiêu cực của người đó. Còn các mặt tích cực thậm chí có thể là nổi trội hơn, vượt trội hơn, chúng ta phớt lờ đi. Bằng cách này chúng ta hãy xoáy vào các cái điểm tốt tích cực tự nhiên, chứ không phải là cố gắng làm màu làm mè, đóng kịch, giả vờ. Có một số người ta học về cái kỹ năng ngoại giao rất là tốt. Có thể người ta rất ghét mình, nhưng bên ngoài ta ứng xử là thân thiện, thích thú, giao tế, vân vân. Cái đó nó giống như tình trạng là gì? Là con dao bọc nhung. Và những người như thế có thể làm cho người khác bị sập bẫy hoặc là rơi vào là cái khổ niềm đau do bất cẩn và không có lường trước được. Còn ở đây đó, chúng ta không nói đến những cái sự bóng bẩy về ngoại giao đó, mà nó là bằng một cái gì đó rất thật. Chúng ta tìm kiếm những điểm tốt tự nhiên, những cái phẩm chất là tích cực cao quý mà những người mà mình ghét á có thể có, bất luận họ là ai, bao gồm đối thủ và kẻ thù. Thì bằng lối tư duy và thái độ tích cực này đó, chúng ta sẽ tháo mở được các quan trái, các cây gút giữa mình và người thân, cũng như giữa mình và những người xung quanh. Và khi mà mình thừa nhận được những điểm tích cực ở người khác bên cạnh cái sở đoản người đó có đó, thì khi góp ý xây dựng á, chúng ta không có phê bình chỉ trích, nói nặng nhẹ, nói đến độ mà người ta mất ăn, bỏ ngủ, khó chịu, căng thẳng, phiền não, khổ đau, thậm chí là ám ảnh, trầm cảm và tự tử. Cho nên soi gương nhân cách bản thân á, sẽ giúp cho chúng ta không còn thời giờ rảnh để soi mối người khác nữa, vì mình còn không có đủ thời gian để hoàn thiện chính mình. Lấy ra thời gian mà đi giờ mối người khác làm gì cho mệt. Và đây là cách sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái cá tánh xấu là bươi móc lỗi và tạo rắc rối cho bản thân mình. Gốc rễ của bế lỗi là do chấp ngã. Tâm lý học Phật giáo đề cập đến bốn gai gốc của cái tôi. Ngã si là si mê về mình. Ngã kiến là đánh giá sai về nguồn gốc ra đời của mình, bây giờ bản chất tồn tại của mình sau khi chết. Ngã mạn là cống cao tự đại, tự tự hào tự đại, mà đối lập với nó là mặc cảm tự ti, thiếu tự tin. Và cuối cùng đó là ngã ái, tức là quá yêu chuộng chính mình và tôn thờ mình như là thượng đế, biến bản thân mình trở thành kẻ nô lệ phục vụ cho những ước muốn của cái tôi thôi. Dướng dính vào các phương diện của cái tôi nêu trên đó, thì chúng ta dễ dàng đó là cảm thấy lúc nào mình cũng phải gắn mình trong với cái đối lập, đối thủ với người khác. Rồi chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi người khác có lời ăn, tiếng nói, ứng xử, giao tế làm cho mình đó là không ưa, không ưng, không thích. Chúng ta bị vướng kẹt vào cái này rất dễ dàng. Để vượt qua được cái tâm lý chấp ngã trong so sánh tư quan tiêu cực giữa mình và người theo kiểu bế móc lỗi đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Hãy nhìn thấy được tác hại của thói quen xấu này đối với bản thân mình và gây phương hại trong các mối quan hệ xã hội. Kinh Pháp Cú kệ 253, Đức Phật đã dạy như sau: kẻ nhếch mắt truy tìm lầm lỗi, thường cống cao chỉ trích chê bai, não phiền theo đó tăng hoài, cõi lòng an tịnh biết ngày nào đây. Hình ảnh mà Đức Phật nêu ra là gì? Nhếch mắt, tức là biểu hiện cái ngôn ngữ sắc mặt qua con mắt á, rất là khinh khi, khó chịu, căng thẳng, đối đầu, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, thậm chí là loại trừ nhau. Và nói chung là cái sắc diện nó là một cái phương tiện để biểu đạt cảm xúc và thái độ của mình. Có người tức tối khó chịu là làm cho mặt mình nó đỏ hồng lên, có người thì xanh tái mét, có người thì là bầm môi trợn mắt, là chung mày nó bị giật lên giật xuống, hoặc là miệng nó run run không kiềm chế được, không kiểm soát được. Cái biểu đạt đó mặc dù chưa thể hiện bằng hành vi cụ thể, người đối diện hoặc người được ám chỉ đến là cảm thấy khó chịu rồi. Lý do mà người nhếch mắt tìm lỗi người khác là vì cái tâm cống cao, cho mình là xấu dách, mình giỏi, mình hơn hết, mình hoàn thiện, mình tốt đẹp, mình thánh thiện, thậm chí mình như là thánh nhân. Đang khi đó, quan sát người khác thì thấy rằng họ quá tệ, quá dở, quá xấu, quá tồi, quá phàm phu, quá tục tử. Cho nên nó làm cho mình có cảm giác là gì? Nếu tôi không nói là không được, mọi việc sẽ hỏng hết. Tôi phải nói. Có ai mời mình nói đâu. Tự động mình nghiện cái thói quen đó là mình đi nói lung tung, đánh giá lung tung, đang khi người ta không mời mình, không yêu cầu mình, dướng kẹt vào và cái tôi tự hào tự đại này đó. Người chỉ trích lỗi đó sẽ sống trong một cái trạng thái phiền muộn tâm, lúc nào cũng căng thẳng khó chịu, không bao giờ hài lòng được cái gì hết á. Khi tiếp xúc, sống chung, sinh hoạt chung, giao tế chung trong một môi trường và thời gian với người mà mình không thích đó, thì nỗi khổ niềm đau đó lại càng gia tăng. Và bằng cách này đó thì người đó không thể nào có được một giây phút an tịnh tâm, nhẹ nhõm cõi lòng, thư thái, thoải mái, an lạc, thảnh thê. Vì bởi vì cái tâm của họ nó giống như là cái con dao hay cái lưỡi lê hay hoặc là cái vỏ sầu riêng vậy đó. Đi tới đâu là nó đụng chạm với người A, dướng cả cái người B, để đến người C, rồi xăm soi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, bới móc, châm biếm. Nó là nó tạo ra rất nhiều các rắc rối. Và cái đó nó trở thành như là một cố tật. Ai dướng kẹp vào nó đó thì chắc chắn là không thể nào có được là hạnh phúc, vì sẽ bị mọi người xa lánh dần, cô lập dần, để ta được an toàn. Chứ còn giao du tiếp xúc, sống chung với những người như vậy đó, lúc nào tâm mình cũng phải rơi vào trạng thái là gì? Dè dặt, đối phó, phòng chừng, cẩn mật, lời ăn tiếng nói, mệt mỏi lắm và khó chịu lắm. Về tâm lý học á, thì trong kinh Phật có đề cập đến cái tiến trình giữa tâm tạo ra hành vi, hành vi đó tạo ra tính cách đó tạo ra thói quen nó chi phối cuộc sống của con người. Mà lúc đầu đó như là một màn nhện, về lâu về dài đó như là một sợi dây xích. Thói quen thì có khuynh hướng hoặc là xấu, hoặc là tốt, hoặc tiêu cực, hoặc tích cực. Khởi lên một cái nhận thức nào đó thì lúc đó chúng ta bắt đầu thể hiện nó qua hành vi. Rồi từ hành vi đó kéo dài, lặp đi lặp lại một cách vô thức thì nó trở thành là tính cách. Tiếng Việt chúng ta nó phong phú lắm. Chẳng hạn chúng ta có từ nghề nghiệp, tiếng Anh nó chỉ là profession thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà tiếng Việt đó nó nói cái mối quan hệ, cái nghề nào đều gắn kết với cái nghiệp đó. Nghề bắt đầu bằng những cái nghiệp. Nghiệp là tức là chuỗi các hành động, bao gồm có chủ ý và không có chủ ý của con người. Ví dụ như phần lớn người Việt Nam ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu trong khoảng 2 thập niên trở lại đây đó là thích làm nghề neo. Và để đi theo cái nghề đó thì chúng ta phải học đó là cắt móng tay, móng chân, rồi làm mỹ thuật, học những cái phương pháp mới, rồi những cái nghệ thuật mới để chúng ta cải thiện. Chúng ta phải dính với các hành động đó, chăm chút làm đẹp, rồi quan tâm và để ý đề tứ, để làm cho khách hàng của mình đó được hài lòng, để lần sau họ tiếp tục họ đến nữa. Cho cái nghề đó nó gắn với các cái nghiệp đó. Thì bằng nhận thức này đó thì cái nghiệp chỉ trích nó gắn liền bởi những cái đành động gọi là khó chịu, khó ưa, soi mói từ cách cách nhìn của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái quan tâm, cái để ý đề tứ, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Đồng thời cũng bằng học thức này đó, chúng ta phải trỗi về cái sự thông cảm, đó là các nghiệp của con người đó, nó bắt đầu bằng những thói quen. Mà thói quen đó là do hoàn cảnh sống, môi trường sống, bối cảnh giáo dục, rồi kinh nghiệm cá nhân, rồi những người giao du tiếp xúc, chứ không phải tự nhiên mà nó như thế, hay là do Thượng Đế tạo ra cái áp đặt định mệnh như thế. Cho nên trước nhất á, chúng ta trỗi về cái sự cảm thông, để chúng ta không trở nên giận dữ, khó chịu, khó ưa với người khác. Vì khi mình làm như thế thì người bị khó ưa, người ta cũng khó ưa với mình, nó là nhân quả thôi. Và cũng đừng có cường điệu quá một cái hành động nho nhỏ nào đó trở thành cái tính cách của người đó. Đến lúc đó nó chỉ là hiện tượng của hành động chứ không phải là bản chất của cá tính. Mà trong lúc mà mình khó chịu hoặc là mệt mỏi, căng thẳng, chú đó mất ngủ, làm việc quá sức, cái sức chịu đựng kém, thì một hành động sơ ý, một lời nói vô tình có thể làm chúng ta phiền não và nghĩ xấu, nhìn xấu, bơi bắt xấu người khác ra. Cho nên á, tách rời hai cái này ra, những cái biểu hiện của hành vi chưa chắc là nó là bản chất, là cá tính hay là lối sống người đó. Thỉnh thoảng nó đột xuất như vậy chứ không phải là cái lâu dài. Thì tại sao phải bị dướng kẹt vào những cái này để ý, để tới đến đội ám ảnh và nhìn người khác bằng một lăng kính quá khứ vốn là không có công bằng. Nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được sự đào bới sơ sót ở người khác. Điều 4, góp ý xây dựng. Đánh giá về một người khác thì thường có hoặc chủ quan hoặc khách quan. Mục tiêu của sự đánh giá đó hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực, hoặc là tốt hoặc là xấu. Người tu học Phật đó thì cố gắng làm sao qua các phương tiện truyền thông của lời nói, của cơ thể, của sắc mặt, của các phương tiện nghe nhìn, của kỹ thuật số, chúng ta phải nhấn mạnh đến góc độ tích cực thôi, và loại bỏ đi các phương diện tiêu cực không cần có. Kinh Pháp Cú bài kệ 77, Đức Phật dạy như sau: bậc hiền trí giúp người sửa lỗi, bỏ đường tà dẫn lối đường ngay, người lành quý trọng chấp tay, còn phường xấu ác ghét cay vô cùng. Thì lời dạy này đó nhấn mạnh ở góc độ gì? Cái thái độ tích cực, sự góp ý chân thành, mục tiêu cao quý để giúp cho những người có quan hệ với chúng ta còn yếu kém về phương diện nào đó đó có cơ hội nhận diện ra để khắc phục nó và trở thành người thành công hạnh phúc trong tương lai. Như vậy cái sự dòm ngó người khác phải nhấn mạnh đến cái mục đích giúp đỡ và hoàn thiện những phương diện tích cực cho người, chứ không phải là phục vụ cho cái tôi của bản thân mình. Tâm lý học phương Tây đó thường nói rằng là nếu bạn không được mời gọi góp ý thì đừng nên tài lanh và nhiệt tình. Vì sự nhiệt tình trong tình huống đó sẽ làm cho người ta có cảm giác là gì? Là ta mất tự do, người ta đang bị dạy đời, ta cảm thấy nó khó chịu, cái tôi đó là bị xung đột va chạm. Và do vậy đó, cái sự chân thành trong tình huống đó sẽ không có các tác dụng tích cực. Người học hạnh từ bi đó, trước nhất đó, là đặt mình trong cái hoàn cảnh khổ đau để thông cảm với các nỗi khổ niềm đau của những người được chúng ta quan tâm, rồi nêu một cái cam kết bằng hành động cụ thể nhổ nỗi khổ đó lên. Muốn như vậy thì chúng ta đồng thời phát triển tâm từ, tức là tư duy, lời nói, việc làm mang lại an vui, hạnh phúc, nụ cười. Thì bằng cái động cơ đó thì những gì mà chúng ta sẽ góp ý phải mang tính xây dựng. Nó khác với sự phê bình chỉ trích. Tiếng Anh thì nó có những cái từ rất rõ ràng. Gợi ý đó thì gọi là suggestion, tức là mình gợi lên một cái ý tưởng mà mình không hề áp đặt người ta phải theo mình. Chia sẻ nó một cách rất là trung thực, các phương diện một cách đầy đủ để người lắng nghe sự góp ý đó có thể chọn lựa. Còn khi mình dùng chữ advice thì mình biết rất rõ đó, đây là những lời khuyên mà người đương sự nghe đó nếu làm theo ra chắc chắn là sẽ có những lợi ích lớn. Và do đó cũng phải hết sức khéo léo để người được góp ý không bị rơi vào hoàn cảnh tự ái va chạm cái tôi. Tiếng Anh còn có một cái từ feedback, tức là mình mong cái hồi đáp để phát hiện ra những điểm còn dở chưa được chu toàn. Hoặc là chúng ta cũng có một cái từ là mời gọi người khác là comment, tức là đánh giá về mình, nhận xét về mình một cách khách quan. Thì đây là những cái khái niệm khi mình sử dụng á, chắc chắn nó sẽ làm cho chúng ta là hướng đến cái sự hoàn thiện. Mà muốn làm như thế thì chúng ta phải thừa nhận là con người, nhất là người phàm, không ai là chu toàn hết. Lỗi chỗ này, trục trặc chỗ kia, khuyết điểm chỗ nọ chắc chắn là phải có. Nhưng mà cái công việc của người tu hành Phật là gì? Không để người khác vào con đường cùng, không tấn công, phê bình, chỉ trích theo cái kiểu đối lập, một bắt một còn, mà làm sao đó để giúp cho người khác sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả những phương hướng này đó, nó đều dẫn đến cái tác dụng tích cực, đó là gì? Là khích lệ và giúp cho người được góp ý đó lên dây có tinh thần hưng phấn hơn, phấn chấn hơn, lạc quan hơn, tiêu yêu đề hơn, tích cực hơn, và sẵn sàng á là hướng tới phía trước để đạt được những sự thành công trong tầm tay. Như vậy ở đây đó, sau những lời góp ý xây dựng đó, thì nó cần có những cái hướng dẫn rất là chi tiết, với mục đích là gì? Giúp đỡ người khác vượt qua cái khó khăn và yếu kém của họ, nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp để cải thiện cái tình huống. Cái quan trọng là gì? Tìm giải pháp. Theo tôi đó, người nào thích giải thích và chỉ dừng lại sự giải thích đó, thì thường nó sẽ rơi vào tính biện hộ: tôi dở, tôi tệ, tôi thất bại, tôi nghèo khó, tôi bất hạnh, là vì tôi thế này, tôi thế kia, hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ thôi. Chứ dừng lại chỗ đó, và nó tạo thành một thói quen đó gì? Than thở. Đăng ký cái công việc nó không chỉ nằm ở giải thích. Ngoài cái giải thích ra, chúng ta phải đi một bước nữa, đó là giải quyết vấn đề, tức là tìm giải pháp gọi là thích hợp nhất trong cái hoàn cảnh tương đối đó. Chứ đừng có tìm cái tuyệt đối, vì cái tuyệt đối là cái không có thật. Tương đối là cái quy luật chân lý. Chúng ta có thể đặt ra những giải pháp: giải pháp 1, ưu tiên 1, giải pháp 2, ưu tiên kế, giải pháp 3, giải pháp 4, kịch bản 3, kịch bản 4, kế hoạch 3, kế hoạch 4, v.v. Để trong mọi tình huống khi mà nó có thay đổi gì đó, chúng ta thích ứng liền, để từ việc là không chọn lựa được giải pháp 1, chúng ta nhảy qua giải pháp 2, thay vì là đứng đó chờ chết, than thở, khổ đau, bất hạnh, bỏ cuộc, đầu hàng số phận. Do đó cái quan trọng á, trong việc có biết là gì? Truyền thông cái gì và truyền thông như thế nào? Để chọn cái nội dung truyền thông đối với cái gì là cần thiết. Một người thì có mặt tốt, mặt xấu, mình không nêu ra các mặt tốt của họ mà đi thẳng vào vấn đề anh còn xấu cái này, anh dở cái kia, chắc chắn người ta tự ái liền. Phải tìm những cái mặt tốt người ta mình khen trước, tán dương trước, vỗ tay, ca ngợi, hoan hô. Và việc làm đó cần phải làm công khai để người ta hưng phấn, khích lệ tinh thần. Rồi những cái góp ý thì nhỏ nhỏ thôi, khen thì khen lớn, mà góp ý là góp ý nhỏ. Khen thì trước mặt mọi người, góp ý thì ở chỗ là kín đáo, ta gọi là tư vấn. Khen thì phải ở cho tập thể, mà góp ý phải là tư vấn. Đó là nghệ thuật. Thì người tự ái đó, dầu có nặng về cái tôi, cũng dễ dàng và sẵn lòng để đón nhận, sửa chữa mình. Mỗi nửa tháng đó, các vị tăng sĩ ở các chùa đó phải làm mới qua hình thức sám hối. Sám hối là thừa nhận các yếu kém của mình rồi mời người khác là chỉ điểm cho những yếu kém, mà vì tính chủ quan á, đương sự sẽ khó có thể nhìn thấy hết được. Chẳng hạn như con mắt của mình ấy, chỉ thấy được cái phía trước thôi, không thấy được sau óc và lưng. Muốn thấy được thì chúng ta phải dùng cái kính tương phản, một cái bên trái, cái bên phải, cái mặt sau, thông qua sự tương phản của gương theo góc 90 độ chúng ta thấy được. Còn trong cuộc sống á, thì mình đâu có những người sẵn lòng là đi theo chúng ta, quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ mình để tạo ra tấm gương tương phản đó. Cho nên là chúng ta phải sẵn lòng mời gọi sự góp ý. Nhiều công ty lớn đó, người ta phải đưa ra những thách đố, ai tìm ra các lỗ hổng sẽ được tưởng thưởng. Google, Facebook, rồi Twitter, YouTube thường có những cái giải thưởng cho bất kỳ ai tìm ra các lỗ hổng về kỹ thuật. Những người giỏi lắm người ta mới phát hiện được. Đó là gì? Ta cầu tiến. Góp ý phải được phát xuất từ một cái tâm trân trọng và quý mến cái người được chúng ta quan tâm. Và đồng thời đó, chúng ta cũng nên tôn trọng cái sự gì việc và quan điểm ở người khác, chứ không nên áp đặt. Mình đưa ra phương pháp này đó thì nó dẫn đến cái kết quả này, lợi ích này. Phương pháp B đó có thể nó yếu hơn chút xíu, nó dẫn đến cái tình huống B. Còn phương pháp C nó dẫn đến tình trạng thế này. Thì đây là những sự lựa chọn. Các bạn có thể tùy theo tình hình của mình mà chọn lựa cái tốt đẹp nhất. Cũng giống như trong một cái sổ táo á, có 20 trái, cái sự lựa chọn hơi giới hạn rồi. Thì ít nhất chúng ta phải chọn những trái không bị hư thối, không bị sâu ăn. Còn vấn đề chọn thế nào đó, nó còn vào cái biệt nghiệp của mỗi người nữa. Có nhiều người ta không chọn cái hay mà ta chọn cái dở. Có nhiều người ta không chọn giải pháp tốt mà ta chọn giải pháp là gàn dở nữa. Thì cái công việc của mình là gì? Xây dựng thôi, góp ý thôi, chứ không áp đặt. Cha mẹ cũng nên đó là làm quen với cái thói quen này, để mỗi khi con mình nó có cái cá tính riêng, nó chọn nghề nghiệp riêng, không đi theo cái nghề của mình, mặc dù nghề mình là giàu hơn, thì mình không cảm thấy khổ rằng là con tôi bất hiếu với tôi, không nghe lời tôi, bây giờ nó lớn rồi nó không còn biết tôn trọng tôi như ngày xưa. Bạn bè nó nói thì nó nghe vanh vách, còn tôi nói nó phớt lờ. Rồi cái nhiệt tình đó cho thành cái chấp đó mang lại cái khổ. Còn con cái lớn lên trong nền văn hóa phương Tây thấy rằng là mình đang bị va chạm cái sự riêng tư, cái tính tự do, mà lẽ ra cha mẹ mình á cần phải hiểu. Cho nên cái cú sốc văn hóa do khác biệt văn hóa đó đã làm cho cả hai thế hệ dầu là thương nhau nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Cho nên xây dựng thì đừng bao giờ mang tính cách áp đặt, mà phải dẫn đến những cái kết quả tốt cho người khác thôi. Gợi mở, hướng dẫn một cách không giấu nghề, chia sẻ một cách đó là rõ ràng, trắng đen, minh bạch, và người nghe đó chắc chắn là sẽ có khả năng chọn lựa cái giải pháp tốt đẹp nhất thôi. Người không áp đặt đó là khéo để cho người ta đi theo quan điểm của mình. Còn mình áp đặt nhiều quá, ta nghe ta thấy nó mệt mỏi, ta đặt vấn đề nghi vấn rồi xét lại, rồi từ đó nó có thể dẫn đến nhiều ngộ nhận mà vốn không cần thiết. Như vậy thay đổi từ chỉ trích qua xây dựng đó là một nghệ thuật. Nếu chỉ trích đó dẫn đến sự kết thù thì xây dựng là cánh cửa mở ra tình bạn. Tháng 4/2017 đó có hai cậu học sinh khoảng 14 tuổi tại Việt Nam rất thông minh, phát hiện ra các lỗ hổng phần mềm quản lý máy bay của sân bay Sài Gòn. Và hai cậu này đó đã đưa ra những cái cảnh báo, đưa ra những cái thông điệp rằng là chúng tôi làm việc này không phải ghét bạn, hại các bạn, mà chỉ muốn chứng minh cho các bạn thấy là các bạn đang còn bị kẹt vào lõi hệ thống, cần phải khắc phục nó. Và phải mất đó là gần 2 ngày, các chuyên gia hàng đầu về giải quyết hacker đó mới tìm ra được giải pháp. Sau đó thì công an đã lần ra được cái manh mối và làm việc với hai cậu này. Vì hai cậu này phát từ cái ý niệm là gì? Muốn góp ý nhưng mà sợ không có cơ hội, rồi không biết là tiếp xúc với ai, ở đâu, như thế nào, người ta có tin và lắng nghe mình hay không, cho nên cứ làm như thế thôi. Chính vì cái động cơ đó mà về luật á, mặc dù là phạm pháp nhưng mà hai cậu này đó là không phải bị ứng xử như là một tội phạm mạng. Đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy là các góp ý chân thành đó chỉ mang lại tình bạn thôi và tình gắn kết, thay vì ta chỉ trích nó làm cho chúng ta cảm thấy là gì, rất là mệt mỏi và không muốn nghe nữa. Điều 5, nhận diện các chỉ trích. 4 điều đầu á, là nói về cái quan điểm của chúng ta đang khi nhìn thấy lỗi lầm, sơ suất, bất toàn, sở đoản, yếu kém của người khác, làm thế nào đó để giúp cho những cái đó được kiện toàn. Trong phần này đó, chúng ta nhận diện các cái chỉ trích của người khác, dầu họ phát xuất từ động cơ nào. Có thể là họ so với chúng ta, có thể họ không ưa, ganh tị, hận thù, ức chế, mặc cảm, thành kiến, khó chịu, vân vân. Nó có thể còn có nhiều cái động cơ khác nữa. Chúng ta phải nhận diện nó một cách nghiêm túc. Và cái nhìn nhận quan trọng nhất đó, chúng ta phải thấy rất rõ rằng là việc người khác chỉ trích mình đó là một quy luật. Còn mà không lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta rơi vào cái tình huống đó, mặc dù mình sống rất tốt, động cơ rất trong sáng, tâm rất là cao thượng, hành động và ứng xử của chúng ta là mang lại lợi ích cho mọi người, nhưng không vì thế mà chúng ta tránh thoát khỏi cái nanh vuốt của những người chỉ trích, nhất là những người khó tính. Thì trong tình huống đó đó, kinh Pháp Cú kệ 228 á, Đức Phật dạy như sau: như quy luật, điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chê thôi, cũng không mãi được khen hoài, khen chê là thối miệng đời bận chi. Ở đây Đức Phật nói đến cái hiện tượng tâm lý học liên hệ đến xã hội học và dân sự học, đó là lời khen tiếng chê, khen ngợi chỉ trích, có khi bạn, có khi trở thành thù, trong các cái tương quan xã hội giữa mình và những người khác. Thấy điều đó như là quy luật, nó là miệng đề, nó là thói đề, nó là chuyện kim cổ. Thì khi mà chúng ta bị vướng kẹt vào nó đó, điều quan trọng là gì? Chúng ta không nên cường điệu quá nó. Người kỳ điệu quá sẽ làm cho tâm lý của mình trở nên mệt mỏi hơn, hờn giận hơn, căm phẫn hơn, tức tối hơn và yếu kém nữa. Chán quá, tôi tức quá, thì về sau này tôi không giúp ai nữa hết, vì tôi giúp người mà toàn là mang họa không, rước về những cái phiền toái không. Thực tế đó, giúp người phải là mang quả. Giúp người là một động tác tốt, hành vi tốt, động cơ tốt, nhưng cái quả trổ thiện nó chưa đến lúc. Thì lúc đó nó gặp các cái nghịch duyên xảy ra, và người thiếu hiểu biết nhân quả ngộ nhận rằng do hành động tốt này mà tôi bị đổ nghiệp, đổ thừa cho hiện tượng đổ nghiệp. Cho đó là một cái nhận thức mê tín về nhân quả. Rồi một số người đó là mê tín nữa, nói rằng vì tôi mới đến chùa thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi tôi phát tâm làm các Phật sự, tôi vừa là tình nguyện chay trường, tôi vừa là phát tâm giúp đỡ người này người nọ, cho nên tôi đang bị là khảo đảo, tôi đang bị thử thách, tôi đang bị là nghiệp hành. Cái đó là hiểu sai. Sự ngẫu nhiên của các nhân và duyên khác nhau xảy ra trong cùng một thời điểm do thiếu hiểu biết nhân quả, chúng ta nghĩ rằng là do cái này mà nó kéo theo cái kia thôi, chứ không phải là mang tính quy luật. Làm các việc thiện, tụng kinh, làm Phật sự, phát tâm, bố thí, cúng dường, giúp đời cứu người, Nếu không tạo ra sự chuyển nghiệp thì không có kéo theo bất kỳ một nghiệp sống nào hết á. Chúng ta phải tin điều đó. Chứ làm gì có hiện tượng đổ nghiệp? Không có. Làm tốt thì có chuyển nghiệp thôi chứ không có đổ nghiệp. Do đó khi lỡ bị người nào đó chê, hoặc chồng vợ mình, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, đối tác hoặc kẻ thù cứ nhắm trong đầu, ôi đây là chuyện thường, nó là quy luật, giống như là nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn, tôi làm việc tốt thì mọi người ganh, thì đó là chuyện thường thôi, không nên bận tâm. Hoặc quý vị có thể nhắm một cái từ rất đơn giản, thế à, rồi nở một nụ cười tươi, chứ mình không cần phải quá thắc mắc, quá bận lòng, quá mệt mỏi, là mất ăn bỏ ngủ đến độ đó là gọi là chán bỏ cuộc đời, buông xuôi đầu hàng chứ số phận, không cần. Vì như thế là lỗ lã cho bản thân ta. Trong binh pháp nó có cái chiến thuật gọi là tâm lý chiến, và một số tình huống gọi đó là bắt chiến tự nhiên thành, người ta đấu mình bằng tâm lý thôi. Nhất là binh pháp của Trung Hoa họ khôn lắm. Cái cách mà họ làm là gì? Đầu tiên là đánh trống, rồi đánh giáo mát, khua tiếng thật là lớn, la hét thật là lớn để hù dọa, làm cho đối phương có cảm giác là gì? Binh lính của họ đó là nhiều hơn, ưu thế hơn, vượt trội hơn, làm khiếp đảm tinh thần của đối phương. Mà trên thực tế thì nhiều khi hai bên đó là ngang ngửa thôi, nhưng mà ta hù dọa nó làm cho bên đây ta sợ, và sợ thì rút quân trước, thì gọi là bắt chiến tự nhiên thành. Hoặc ta nói xấu, đâm thọc, bế móc, rồi gây phân hóa, rồi tạo hiểu lầm, rồi gây hoang mang, thì tự động đó là một cái tập thể đang hòa hợp đoàn kết nó bị phân hóa ra, tự động nó mất sức mạnh, thì không tốn một viên súng, một giọt máu, một nỗ lực gì hết đó, tự động người ta cũng đạt được thành công. Và thấy được điều đó để chi? Để khi mình nó rơi vào tình huống đó, mình không có cảm thấy cái gì mệt mỏi hết trơn á, hãy tiến tới phía trước thôi. Vì mục đích của mình là gì? Làm những việc đáng làm, mang lại giá trị cho mình và cho tha nhân. Khi nhận diện chỉ trích đó, thì trước nhất đó, các bạn cần phải thấy động cơ của người cố tình phê bình mình là cái gì. Xây dựng chân, quá tốt, biết ơn. Hoặc là phá hoại chân, chúng ta phải ghi nhận nghiêm túc. Phá hoại thì có thể là do đối đầu, đối kháng, xung đột, mâu thuẫn, hận thù, là quan trái, hoặc là bị hiểu lầm, bị ngộ nhận, bị nói khích, bị châm chọc, rồi bị gọi là xúi dục, rồi là được nhờ vả. Thì lúc đó chúng ta phải thấy rất rõ là gì? Mình á là người phàm chứ không phải thánh, và người kia cũng là người phàm chứ không phải là thánh, cho nên á họ được quyền có những cái sai lầm đó, có những cái sơ suất đó. Do đó thay vì mình ghét bỏ họ, thù hằn họ, đối thủ với họ, thì chúng ta nó tìm cách giải phóng tâm mình khỏi tình trạng bị trói buộc vào tính đối lập và sợ hận thù. Cái này mặc dù là khó làm, nhưng mà mình phải nỗ lực làm thôi. Người ta có thể là gây cái hận thù một chiều, nhưng bản thân mình là không có hồi đáp lại theo cái kiểu mà dướng mắt vào cái sự thiếu khôn ngoan của người đó. Sau khi nhận thấy được động cơ rồi đó, thì chúng ta cũng nên rộng mở tâm hồn của mình ra. Để rộng mở đó thì chúng ta cũng phải vượt qua được cái tính cách là nhạy cảm về cảm xúc. Người mà nào mà quá sensitive á thì chỉ cần những cái gọi là bóng gió của người khác là mình cảm thấy khó chịu rồi. Và thậm chí á, người ta nói người A, mình lại ngộ nhận mình là đối tượng bị là đề cập đến, là mình khổ đau mất ngủ để làm gì cho mệt. Phải làm chủ cái phản ứng cảm xúc, để khi nghe những phê bình chỉ trích, chúng ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Vấn đề chúng ta đặt ra là gì? Lời đó, nội dung đó, vấn đề đó đó có sự thật không? Mình có phải là tác giả của điều được đề cập đến hay không? Nếu bằng lương tâm trong sáng chúng ta thấy rất rõ, tôi không phải là tác giả tác nhân, mà tôi chỉ là nạn nhân của hàm oan thôi, thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy chúng ta là gì? Không nên đè nén nỗi hàm oan, mà chúng ta phải có cái trách nhiệm là minh bạch hóa nó ra để giải tỏa tâm lý. Luận Bảo Vương Tâm Bụi do Trung Quốc trước tác đó, nó nêu ra là một số điều tâm niệm rất hay, nhưng đó trong đó có một câu rất dở, rất nguy hại nếu áp dụng theo thiếu chọn lọc. Quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Có chỗ là vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đang khi Đức Phật dạy đó là mỗi khi mà mình bị một nỗi hàm oan, khi được hỏi đến thì chúng ta phải thừa nhận rất rõ, cái này không phải là tôi không phải là tác giả của điều này. Còn vấn đề còn lại là gì? Người được giải thích có tin hay không là chuyện của họ, còn bản thân chúng ta chỉ là bị ngộ nhận và hiểu lầm thôi. Ít nhất á, khi mình đó là minh bạch hóa điều đó ra đó, thì những người có niềm tin với mình không bị là khủng hoảng niềm tin, không bị sụp đổ do những cái tác động lây lan tâm lý hay là tâm lý tập thể. Mà người khéo dựng chuyện đó, họ quá là mưu lược, tinh vi, là xảo trá, khéo léo đến độ đó, ai đọc vào nghe thấy đến thôi là tự động là khởi lên cái niềm tin rằng đây là câu chuyện có thật, mà trên thực tế chỉ là dàn dựng thôi. Đức Phật đã từng bị hàm oan, chưa bao giờ Đức Phật im lặng. Có thể quý vị nghe rất ngạc nhiên, chẳng lẽ Đức Phật là sức chịu đựng kém mà không có. Ngài để cho người ta nói, thậm chí là mắng chửi, phê bình, nói nặng nhẹ, Ngài vẫn không buồn, vẫn điềm tĩnh. Rồi sau đó Ngài là cho người ta biết rằng là Ngài không có như thế. Ở trong kinh 42 chương có kể một câu chuyện là một ông triệu phú Bà La Môn giận tức khi con của ông là thương gia Gia Xá giác ngộ chân lý, từ bỏ cái cơ hội kế thừa sự nghiệp của ông để trở thành người xuất gia, cho nên là đã tốn Đức Phật, mắng chửi Đức Phật. Khi Đức Phật vẫn điềm nhiên thì ông phải nói sốc hồng chút xíu, bộ ông điếc hả? Tôi chưa bao giờ chửi ai mà người ta không lên tiếng với ông, chắc chắn là ông biết thôi. Còn nếu ông không biết đó, ông là cái người không biết xấu hổ, hoặc ông là người có tịch đó không rụt rịch, tức là phản ứng thì cũng bị ghép là có, không phản ứng cũng bị ghép là có. Cái người đang giận mà người ta cố tình ta gọi là chụp mũ mình, ta xuyên tạc mình, thì kiểu nào người ta cũng tìm cách để mà bộc lộ cái cơn giận dữ lên. Đức Phật vẫn thản nhiên thôi. Sau khi ông mất cái cao hứng rồi đó, ông không nói nữa, thì Đức Phật mới nói thế này nè, cũng giống như việc tặng quà vào cái ngày sinh nhật. Nếu ông là người được mừng sinh nhật mà cái quà mang đến tặng cho ông á, ông không có nhu cầu nhận thì nó thuộc về ai? Vị triệu phú Bà La Môn này trả lời một cách không cần suy nghĩ, dĩ nhiên kẻ nào mang cái đồ mà tôi không ưa thì người đó phải mang về thôi, chứ tôi không có chắc chứa trong vàng của tôi. Đức Phật trả lời: này anh bạn, hồi nãy giờ đó, những phần quà qua lời nói, thái độ ứng xử anh tặng biếu cho tôi đó, rất tiếc là tôi không có chỗ để chứa, phiền lòng anh hãy mang về. Cái câu nói nhỏ nhẹ đó đã làm cho ông giác ngộ được và chấp nhận cái sự thật rằng là con của ông giác ngộ chân lý mà đi tu, chứ không phải là bị là Đức Phật là dụ dỗ bằng các xảo thuật hay là huyễn thuật. Và từ một cái người kháng cự Đức Phật, chống đối Đức Phật, rủ rủ Đức Phật, ông ấy đã trở thành một Phật tử rất thuần thành, ủng hộ. Và bằng cái phước báo do cơ danh tốt đó, ông chia sẻ với các bên đời bất hạnh, và thông qua đó là tạo cơ hội cho những người khác đến với Đức Phật và làm đệ tử của Ngài. Thì đây là một trong những câu chuyện, trong rất nhiều các câu chuyện mà Đức Phật không bao giờ lặng thinh từ đầu chí cuối. Ngài chờ một cái thời điểm thích hợp nhất để minh bạch hóa ra. Và cái mục đích của Ngài là gì? Không phải trả đũa, không phải là nói hơn thua, một mất một còn, theo kiểu là máu đền máu, răng đền răng, mà là làm thế nào để giải quyết vấn đề, biến cái tình huống căng thẳng nhất, khó chịu nhất, khổ đau nhất trở thành tình huống mang lại hạnh phúc và niềm vui. Nếu cái lời phê bình chỉ trích á, nó liên hệ đến cái cá tánh xấu của chúng ta, những điểm bất toàn, thì theo tinh thần Phật dạy là gì? Chúng ta không nên biện hộ, hãy ghi nhận và đón nhận nó với một thái độ rất là cởi mở. Bởi vì nhiều người muốn hoàn thiện, người ta phải nhờ người khác giúp đỡ cho mình mà, tư vấn cho mình. Các nhà thơ hay đó, sau khi sáng tác thơ đó thì thường đưa các bạn thơ là nghiền ngẫm, đánh giá và góp ý. Thơ đó thì đôi lúc nó rất là xúc tích, thơ ngủ ngôn thì mỗi một câu có 5 chữ, thơ thất ngôn thì mỗi câu có là 7 chữ. Là trong chừng ấy số chữ rất ngắn ngủi, ngoài cái việc là tạo ra vần điệu theo niêm luật, phải có ý tứ, có nội dung, có câu đối. Kể cho đó, chỉnh sửa một chữ đó, đối với những người bảo thủ và khó tính đó, làm cho họ cảm thấy tự ái lắm. Nhưng nhà thơ giỏi đó phải vượt qua cái tự ái của bản thân mình, phải chọn một cái chữ làm sao cho nó hay, nhẹ nhàng, ấn tượng, và nó làm nổi bật luôn cả nội dung một bài thơ. Đó là cái người khôn ngoan, tức là biết tận dụng cái sự khó tính của người khác để làm hoàn thiện chính mình. Và do đó xem đó như là một cái cơ hội để sửa sai, để hướng tới cái sự hoàn thiện. Và dĩ nhiên trong tình huống đó đó, chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái yếu kém của mình đã có trong quá khứ, rồi biết ơn người đó để điều chỉnh những sự chỉ điểm tích cực như là một vị thầy. Điều 6, vượt qua thị phi. Cái nặng nhất của chỉ trích đó là làm cho người bị chỉ trích đó rơi vào nỗi khổ niềm đau. Những lời như thế đó thuộc ngữ Phật học gọi là chuyện thị phi. Nghĩa đen á, thị là đúng, phi là sai, bao gồm những cái chuyện tốt xấu, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện thiên hạ, chuyện người dân, những cái chuyện không hề có liên hệ gì đến mình. Thì có rất nhiều người đã bị vướng kẹt vào những cái thói quen tiêu cực đó. Tức là khi ngồi lại với nhau là 8, có người 8:30, có người 8:09. Từ cái chuyện nhỏ to tâm sự đã dẫn đến những cái phức tạp về cảm xúc, rồi tạo ra các phiền não mà người Trung Hoa thường gọi là gì? Họa tùng khẩu xuất. Là họa là do cái miệng mà ra, qua lời nói, nhất là những lời nói phê bình, chỉ trích về chuyện thị phi của người khác, vốn không có liên quan gì đến mình. Để vượt lên trên thị phi đó thì Đức Phật dạy trong bài kinh Pháp Cú kệ 228 như sau: như quy luật, điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chơi thôi, cũng như là không mãi được khen. Để chúng ta nhớ gì? Nhớ nỗ lực mà khắc phục vượt qua. Và đồng thời ở bài kệ 81 thì Đức Phật dạy như sau: như tảng đá vững vàng trước bão, người trí hiền làm chủ cái tâm, điềm nhiên trước cảnh phủ phàng, khen chơi chẳng động, không màng thị phi. Đó là bằng lương tâm trong sáng và cao quý, chúng ta đang biết mình là ở chỗ nào giữa những cái lời thị phi và những mà làng tên mũi đạn tấn công mình. Và dĩ nhiên là những người như thế cũng rất cần đến sự là ủng hộ, đồng tình, hiểu biết của những người xung quanh, để không tạo những cái áp lực tâm lý và cảm xúc. Còn trong tình huống á, là mọi người đó là xoay lưng với mình, hiểu lầm mình do các thông tin ngộ nhận, thì điều quan trọng á là phải ứng xử vững vàng như là đá hay là đảo ở trước biển khơi vậy đó. Tức là không bị ảnh hưởng gì hết, không bị là suy sụp gì hết. Để làm việc đó thì Đức Phật khuyên là gì? Chúng ta phải ứng xử như một người trí, làm chủ cái tâm của mình. Tâm thì có bốn phương diện: cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Thái độ cảm xúc nó như là thủy triều lên và xuống, tạo ra một đường sin. Lúc thì quá buồn, khi thì quá vui. Chúng ta chạy theo cái phản cảm xúc đó, nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Và đôi lúc chúng ta bị nhấn chìm bởi dòng sông cảm xúc đó, nhất là dòng sông thị phi. Khi làm chủ được cái tâm rồi đó thì chúng ta trở nên điềm nhiên, như thể là không có chuyện xảy ra. Người ta có thể nói xấu mình, sau khi mình đã đính chính rồi, người ta lại cố tình nói nữa. Nếu vấn đề nó không đáng gì hết thì nên phớt lờ nó, không cần quan tâm. Còn nó quá nặng, gây thương tổn về phương diện xã hội, thậm chí là ảnh hưởng đến nghề nghiệp, công ăn việc làm, thì quý vị cần phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp để mang lại cái sự công bằng cho bản thân. Đạo Phật không có cấm những hình thức này, vì Đạo Phật đề cao cái công bằng xã hội. Nhưng rất tiếc đó là đâu phải ai cũng có kiến thức để tự bảo vệ mình bằng luật pháp. Có người có kiến thức bảo vệ đó, nhưng không phải ai cũng đủ tiền để chạy theo một cái vụ kiện tụng. Thường là tốn đến vài chục ngàn, vài trăm ngàn, thậm chí những vụ kiện tụng lớn có thể hàng triệu đô. Rồi không phải ai cũng có đủ thời gian, cái là tâm huyết công sức để mang lại cái sự minh bạch hóa, để cho mình không còn là nạn nhân của đó hạ quan. Tùy theo cái mức độ mà chúng ta phải gọi là có cái ứng xử thông minh, trường hợp nào thì nên nhờ đến luật để kết thúc nó. Vì có những cái kẻ xấu vu cáo xuyên tạc mà mình không thưa kiện đó thì họ sẽ làm tế. Giống như là gì ta gọi là gì, mềm á thì nắng, rắn thì buông. Mình mềm, hiền quá, dễ chịu quá, đơn giản quá, xề xò quá thì ta nắng xoay mình giống như là cái cục bột á, ta muốn nắng thành hình gì ra hình đó. Còn mình cứng rắn nó giống như cái cục đá, ta bóp vào ta đau tay thì ta sợ quá ta buông ra. Cái này không phải là đối đầu, nên mà dạy cho người ta về cái công bằng xã hội và tạo ra cái gì đó nó thật sự là công bằng thôi. Cho nên sau khi phát hiện ra được cái động cơ ganh ghét thù, rồi ác cảm thành kiến, phá hoại, gây hấn, thậm chí là có những tình huống là gì, cây muốn lặn mà gió chẳng muốn dừng, tức là người ta kiếm chuyện mà, ta cố tình như thế, ta chơi xấu như thế, qua vu cáo xuyên tạc cường điệu, thì cái công việc chúng ta là trước khi nhờ luật pháp á, mình phải biết thôi chính mình, tức là trì hoãn cái phản cảm xúc, nhất là khi giận dữ đang chi phối mình, đừng nói ra, đừng phản ứng qua phương tiện truyền thông liền, hãy điềm tĩnh lại, vì chuyện đâu còn có đó, chậm một chút xíu cũng không sao, nhưng đừng để quá muộn, vì truyền thông là một con dao hai lưỡi, có những thứ quá muộn á, nó đã lây lan rồi đây là rất khó điều chỉnh được. Và về sau rồi dầu có được đính chính đi nữa đó thì cái thông tin ban đầu là sai đó, nó đã trở thành một cái ám ảnh thành kiến, một cái nhận thức, thì những cái thông tin là đính chính về sau nó không còn tác dụng nữa. Ví dụ như ở Hà Nội, chùa Bồ Đề đó, cách đây vài năm bị báo chí Việt Nam đánh về cái việc một bảo mẫu làm việc tắc trách, đó là bán trẻ em trong một cái viện mồ côi do nhà chùa điều hành. Như vậy cái lỗi của nhà chùa là gì? Là thiếu cái hiệu quả trong việc điều hành, cho nên đó kẻ xấu giả dạng là Phật tử vào đây để kiếm tiền, chứ nhà chùa thì không có chủ trương đó. Nhưng mà báo chí rất ác độc, ta lợi dụng vào tình huống đó để ta tấn công đạo Phật, để ta giành giật đó là tín đồ. Bởi vì nhiều người ta khác tôn giáo, ta làm trong truyền thông thì đó là những cái cơ hội vàng của họ, thì họ mới viết những bài báo vì cái tích rất là chật găng, chùa Bồ Đề bán trẻ em, hoặc là chùa Bồ Đề trung gian buôn bán trẻ em, đang khi đó tòa án chưa xử, đúng sai chưa có rạch ròi, mà nói như thế là đâu có được. Mà đây không phải là chùa Bồ Đề, bảo mẫu Trang là người làm việc đó, thì chúng ta phải ghi là nghi can Trang là người bị cho rằng là bán trẻ em, vì chưa có cái phán quyết của tòa án mà. Nhưng rất tiếc đó là rất nhiều nhà báo của Việt Nam đó là đánh mất cái lương tâm nghề nghiệp, cái đạo đức của người cầm bút, chủ yếu chỉ để câu view thôi, bán được cái số lượng báo nhiều thì được tưởng thưởng. Nhưng mà không ngờ rằng là cái việc đó nó làm tàn phá cái lòng tốt của những người từ thiện, làm cho người ta trở nên dè dặt. Mà chùa còn bị như thế thì làm sao mà tin những cái tổ chức từ thiện xã hội và dân sự khác đây? Thì sau đó tòa án phán quyết xong rồi đó thì nhà chùa hoàn toàn không có liên hệ gì, nhà chùa cũng không có chủ trương đó, cũng không có bao che, cũng không có giúp đỡ gì hết. Nhà chùa chỉ có cái lỗi là gì? Kém quản lý. Cho nên để cái sự cố nó xảy ra, dĩ nhiên nhà chùa đã có trách nhiệm liên đế, ít nhất về phương diện đạo đức và luật pháp, nhưng không vì thế mà nói là chùa Bồ Đề làm việc này. Thì trong cái giai đoạn đó là nhà chùa đã thiếu kinh nghiệm, cho nên là quá chậm phản ứng về truyền thông, sai lầm. Lẽ lẽ là lúc đó đó nhà chùa chỉ cần thư kiện các tờ báo giật tích chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em rồi chắc chắn là nhà chùa sẽ thắng ta. Và khi thắng rồi đó thì những nhà báo kém đạo đức sẽ có một bài học kinh nghiệm để về sau không dám làm những cái điều trái với lương tâm và đạo đức nữa. Sau khi phán quyết của tòa án nó đã xảy qua là gần một năm trời, rồi công bố cái kết quả nó lên thì chuyện nó đã nguội lạnh rồi, cái nhận thức đầu không được đính chính, người ta cứ tin đó là sự thật rồi, thì những cái thông tin sau cải chính nè không có mấy người đọc. Như vậy là phản ứng trước truyền thông nó phải hết sức là nhanh chóng để tránh những cái hậu quả và sức tàn phá tổn thương của nó. Chúng ta cần phải thực tập chánh niệm, thở sâu, thậm chí là để cho nó bị quên đi. Những cái nỗi đau bị tấn công bởi người khác mà dướng dính vào nó thì tâm mình nó bất an lắm, bị hận thù dữ lắm. Cho nên đó là cố gắng là thực tập tâm từ bi, rồi khởi lên cái tấm lòng rộng lượng, cao thượng, quảng đại, bao dung, tha thứ, để mình được là cơ hội sống hạnh phúc. Còn chuyện gì quá nặng thì giờ đến luật pháp như đã nêu. Nhưng mà khi làm cái việc đó, đừng khởi phát từ động cơ hận thù, trả đũa, mà chỉ là gì? Đó là tạo ra cái công bằng xã hội thôi. Thậm chí là khi thắng vụ kiện, toàn bộ cái tiền thắng kiện đó đó chúng ta cho một tổ chức từ thiện, chứ không phải là để kiếm tiền. Thì lúc đó đó cái tính chất giáo dục cho những cái kẻ xuyên tạc vu khống là sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Thì trong mọi tình huống là cố gắng làm sao phải trở nên tự tin, có lập trường vững và đi tới phía trước, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng, không trầm cảm và không có các quyết định tiêu cực. Bởi vì bản chất cuộc đời ta tấn công mình đó, nó là như một quy luật thôi. Vấn đề còn lại là phải biết thương mình, khắc phục và vượt qua.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.